nó sẽ lưu nhiều đức hơn. Tướng nguyên đức trang nguyên, nguyên đức trang nguyên, thực sự là thế nào? Ở trên cái phần mà nói bao nhiêu thực sự là thực sự làm sao? Bất mọi sở bất hủ, không tư không lo, chẳng bận chẳng tận, chẳng tận nhất là chẳng tận nhất. Bây giờ chẳng bận chẳng tận, nghĩa là cái bản chất của mình nó không tư không lo, chẳng bận chẳng tận, nó tự như là để là giữ cho cái bản chất của mình. Trong kinh tịnh chân nói, kinh tịnh chân nói giữ cho tôi được như không phải. Kinh tịnh chân nói không khởi lực phản định, nhưng hiện tác quan nhân, nghĩa là không có khởi tập lực phản định như thế nữa, nhưng mà người cứ lo hiện tác quan nhân đi đứng nằm ngồi, lúc nào cũng hiện này quán thân về đó. Nghĩa là như thế nào? Tức là tương đứng nằm ngồi rất thân nhiên. Thì như vậy nó không chỉ là tu hành, nó không phải tu hành đó đâu. Ý kiến muốn nói đại bồ tát thể dụng không hai, thể là gì đó, thể dụng là gì dụng là ngủ đó, tu tính là ngồi là gì dụng không hai. Mỗi thời thở trong định lúc nào cũng vẫn định luôn luôn, không có dấu tích thứ nhau trước nào, không có bao giờ thứ nhau trước nào. Lúc nào cái tâm vẫn định tĩnh, cho nên gọi là định tĩnh, định tĩnh. Luận về Bồ Tát còn tất luận quan nghi, không mất thể định tĩnh, huống chi là Như Lai. Bồ Tát ấy, mà cũng không còn có cái luận quan nghi, không thể mất định tĩnh, huống chi là Như Lai. Như Lai thì không nói nữa. Như Lai thì tức quan nghi, tức định tĩnh, tức mà thể. Ai có bản tánh Như Lai thì lúc nào cũng có quan nghi, để nó đi với cái chữ Như Lai, lúc nào cũng tập tỉnh, lúc nào cũng tất thể, tức dụng, tức dụng, tức thể, tùy duyên bất biến, bất biến thì tùy duyên, vô tự mà tự tại rồi. Cái này thì thấy chỗ này thì quá nói, quá tức nói rồi đó. Nghĩa là tức quan nghi, tức tập tỉnh, tức thể, tức dụng, tức dụng, tức thể, không có cái gì không được thay thế hết, tự nhiên bất biến tự nhiên, vô trụ mà không tự tại, nghĩa là vô trụ mà thấy cái tự tại cũng không nữa. Bởi vì mình còn thấy tự tại thì còn là, cũng như mình thấy mình giàu là còn hiểu rồi, mình thấy mình sang là còn hiểu rồi. Không thấy được tự tại thì mất được tự tại. Đoạn văn này là nhờ là từ ý vô ngã vô thọ mà đến. Cái đoạn văn này là từ cái ý vô ngã vô thọ mà đến. Đã còn nói vô ngã vô thọ thì Như Lai hiện có thứ, có lai, có tọa, có ngọa, đâu không phải là ngã tướng mơ, đó là ngã tướng rồi. Cho nên Như Lai là không, không có thứ, không có lai, không có tại, tỏa không có ngoại. Đã hiện ngã các tướng thì đâu không Phật có thọ ư, mà hệ có tướng là có thọ. Bởi vì chỗ thấy ba thân một và khác chưa quên, một chứ khác chưa quên, làm sao ba thân là một mình cũng quên mà ba thân là khác mình cũng quên? Nghĩa là sao? Nghĩa là cái khi mà mình chứng thành đạo quả ba thân nó là một, mình cũng như vậy. Mà đến khi ra là đạo, ba thân, pháp thân, báo thân, ứng quán thân phải chia ra mà làm cũng vậy. Nghĩa là mình có nơi khác. Khi chúng ta ở trong tịnh pháp tu cũng vậy, giữ tâm thanh tịnh. Khi ra là việc bốn phương chư hạ sáu trộn lần lần cũng giữ tâm thanh tịnh, đó gọi là chỗ thấy ba thân một và khác không quên, khác cũng không quên mà một cũng không quên, không rõ nhất thể của ba thân cũng không để ý là gì, còn chưa ngộ lý bình đẳng pháp thân. Nay nói quan nghi tịch tỉnh là sao? Như Lai tuy hiện tướng quan nghi không phải là thể tịch tỉnh, tuy là ngài có hiện cái tướng quan như thiệt, nhưng không phải là cái thể tịch tỉnh như này.
đó nó tự nhiên mà như vậy thôi, chứ không phải là ngày mổ. Còn mình mà khi mà thấy mình phải chữa soạn hết còn ngày tự nhiên, nó tự nhiên đương nhiên mà nó quý cả cái tự nhiên đó. Còn mình ví dụ như ngày vừa nói thì không nói gì mà nó có lỡ được gì thì mình thở có cái việc thất đặt đất thất đặt phải đi đứng người ta nghiêm nó mất cái tự nhiên. Còn hết hoạt cái lễ mà thì thôi còn phải nói cũng được. Thành ra khi lễ bái cũng vậy, mà lễ bái cũng vậy, lúc nào cũng như lúc nào mà người như vậy thì chúng ta sống bằng rất nhanh. Mặc dù là thể thực tỉnh nhưng tùy tướng hiện quan như thể thì thực tỉnh nhưng mà tùy tướng hiện quan như hiện quan như lấy độ chúng sanh thôi rồi không không có còn cách nữa. Như Lai ba thân tức một thể, một tức ba, ba cũng tức một, nghĩa ba tức là một, một tức là ba, ba và một không phải hai, ba tức là một không phải hai, nghĩa thế nên nói quan nghi và tịch tỉnh là cũng vô bồ đề. Nếu có người nói Như Lai hoặc đến hoặc đi hay ngồi hay nằm, người ấy không hiểu gì lắm mà tôi đã nói. Vì sao? Vì Như Lai là không có chỗ nào đến mà cũng không có chỗ nào đi, cho nên gọi là Như Lai. Như Lai là vô cứ được Như Lai, cố lên Như Lai. Dầu cho trăm ngàn muôn việc đến như ngài cũng tự như, mà ngài ở trong một cái tỉnh thất cũng tự như, đó được là chuyện là Như Lai. Thái luận trước nói Như Lai không thể dùng tướng quan sát, nhưng lại chẳng phải không tướng, tướng vốn là pháp sở hiện, cho nên nói với pháp không nói tướng. Đoạn được không có nói tướng đoạn được, tất nhiên là nó còn, nhưng lại không thể trước pháp, không thể tụ trước cho pháp đó. Thẳng nói đến pháp vô ngã, nghĩa là nói thẳng đến cái pháp vô ngã được hoàn toàn đức tánh mạnh được, phải làm pháp hoàn toàn đức tánh mạnh được, biết tất cả pháp là vô ngã thì pháp ngã được những người lúc bây giờ biết tất cả những người những người còn chơi lúc đó là thành được sức nhẫn thì chứng được ba la mật. Mình thành tựu được cái sức nhẫn thì chắc chắn là ba la mật có đấy với mình. Còn nếu mà mình không nhẫn thì không có ba la mật, nó chỉ đến ba la đường, ba la đường niệm một á, như vậy mà ba la mật mới được. Từ đây xét lại chỗ cùng cực tức là Như Lai. Như Lai là các pháp như ý, đối với pháp gì mình cũng quế hồ nguyện thanh lương tất cả. Cho nên một vị Bồ Tát, một vị tu hành ở một thứ nào ở đây. Cho nên những vị nó có từng nói đó, chúng ta vị tu hành là thương là trên đất ở nhà bây giờ thì người ta cũng tức tịch tịnh. Giả sử mà ở ngoài ra người ta gọi là ở trong học tập giao tù, nhưng ví dụ á cái đó như nhà thì cũng thanh tịnh, cũng vậy này các tôn cũng vậy, như vậy rồi mà ở trong nhà lầu mà tịnh cũng vậy mà được như vậy đó thì nó mong là tức là thánh nhân từ tâm biến khởi không vượt ngoài thánh linh thì đâu có đến đi lâu năm. Phật Như Lai nhân đó bảo rằng nếu có người nói Như Lai hoặc đến hoặc đi có ngồi có nằm, người ấy không hiểu được đạo lý mà tôi đã nói, tức là Như Lai đã nói. Thực ra đức một đức Phật mà thành Phật rồi là vô thứ gì cũng là nhất tức nhất tiên nhất 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 thân, tức là thiên văn quan thân, thiên văn quan thân tức là một thân tà lắm, tức là không hiểu ngộ chân đế viên diệu trụ nơi tướng danh tự của Như Lai. Ngài lại dạy thêm không chỗ đến cũng không nơi đi. Trong những cái câu này để áp dụng, thấy gọi là Như Lai, áp dụng cái gì thấy. Khi cái chỗ mình nơi tôi hết tinh thần để mà nơi tôi đến tôi làm. Khi mà mình hiểu đạo rồi, tâm mình sáng rồi, thì chết mà mình chết. Và hiểu ra cũng không. Như là mình sống, Tâm mình thấy được khi mà mình bỏ cái sắc thân này thì cái tâm đó, nó hòa đồng với cái bản thể, tức là bản thể vũ trụ. Mà đã hòa đồng với vũ trụ rồi thì ở chỗ nào mà nó có tâm đó là tâm. Cũng như cái điện lực nó hòa hết cả vũ trụ bao la, chỗ nào có máy móc, chỗ nào có bóng cái đèn đó là tâm đó. Đây là nói về đạo á, nói về thể á, còn nói về tứ thì còn khác nữa. Nhưng mà chỉ có nó chưa sáng suốt, cho nên nó chưa được gọn được cái nước riêng của nó. Nó đụng đâu nó bám nó, đụng đâu nó bám nó, đụng đâu nó bám nó, thấy không? Chứ còn nó chưa là nó bao la chỗ nào cũng có, cho nên mình nên nhớ kỹ là mình ở đây những cái linh tánh nó cũng nó chưa được trong hạn thoát nó chứng minh nó cũng vậy à. Tại vì con mắt mình nó thấy thôi, quý vị nào mà tu có quỷ mình không thấy. Mà trước là quỷ là bị là nó đủ dữ rồi, cho nên nó dễ sợ mình không biết sao. Đó nhưng mà tự nhiên mình biết là nó có gì đâu. Đó là nói về cái thể, còn nếu nói về cái tướng của chúng ta thì nó khác bao nhiêu, thì nó sanh bao nhiêu. Sanh, 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 sanh. Cái câu là hay lắm. Cũng như ở Việt Nam mình nói thẳng thì mấy cái năm 900, Việt Nam có mấy năm 900 lắm. Ở các nước ngoài người ta tưởng nước Việt Nam mình dân chủ nữa. Người ta tính như là một cái nước Sài Gòn đó là nửa cái bom dù dân chủ thì đang nổi. Nhưng mà quý vị nên nhớ càng chiến tranh dân chủ nó là càng thanh nhiều. Thanh nhiều để mình đồn phòng thuận nó đã cùng nó đã không vấn hoài nó đứng suốt đầu suốt trước đây nè. Nó tên là khác. Lâu đó còn cái nghĩa mà để thẳng lập ra muốn mà muốn cho người ta hiểu một cách tiếp cận này nữa nè. Trong cái việc tặng ta nói thử giới ngoại thời chí thanh tha giới thở giới thứ ngoại thử chí tha phu rô tha vân ngoại thời thử giữa tương chiến thử giới thành hậu và phục như lai, hiểu không? Nghĩa là ở trong cái vũ trụ này có nhiều thế giới lắm. Thế giới nào mà gần gũi đó thì cái dân chúng ở thế giới đó nó đi qua cái thế giới mới gọi là thành lập để nó thanh thản. Rồi cái thế giới mà chưa gũi thì nó phải trước chưa cái giới thành, thế giới trụ, thế giới gũi, thế giới không. Tôi ví dụ như thế này, cũng như ta hỏi rồi tại con biết từ mấy năm trước đây thì ở Sài Gòn có người nói để nhớ được cái hành trước dân chúng biết qua những thời mà nguyên cứu của đạo hữu đó ở Sài Gòn, ở Sài Gòn còn rất lớn đó, người pháp lý rất thưa mà rồi phải càng chiến tranh càng chiến tranh càng chiến tranh nó từ Sài Gòn nó lớn lên thì kiểu người pháp thấy không, tức là những cái nơi khác bị chiến tranh nó đồn về, nó đồn về tức là thử giới ngoại thời khí thanh tha giới rồi phải thay giới thứ bảy nó chuyển khí tha luôn. Bây giờ mà ở thì bây giờ mấy mừng 11, 12 năm nay ở Sài Gòn nó lớn là ăn không nữa. Bây giờ quý vị về lại cho hỏi là những cái vấn đề đã qua giờ đi ta mắt và cho nó phải là không có một điều
di cư
còn di cư cho người từ đó mới di cư, nó cũng biết nghĩa di cư để mà di cư bằng tâm linh, còn anh kia là di cư bằng thể xác, còn cái di cư pháp lý mà mình cũng là di cư thấy mình cũng là chữ di cư nè. Nó khi mà ngộ nó có một à, mà khi mê nó chia chia nó gì là nó chia rồi do đó thì nó chia mảnh chia muối chia tới những chi tùng cho tới những cung kiến cung tùng nó nhiều kiếp nó lưu mê nó chia nó nhỏ lại thì cái chuyện này nó dễ hiểu cho cái gì đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta học đạo, nhất là học đạo cho học đạo thì nó chỉ chút phần nào học đạo mà nó cái tâm mình nó bao la, mình học mình hiểu hết đó thì tự nhiên cái con người mình nó phải nó lớn hơn. Còn những cái người mà không học thì càng ngày nó càng cái kiến quá, nó càng nhỏ lầm, nó hẹp lầm, nó hẹp lầm. Từ cái đó mình nó phải kiến cái thân hẹp nó vô, chứ làm sao nó kiến cái thân rộng nó vô nữa, phải vậy đâu. Cái gì ác nhân ác đức thì nó kiến cái thân ác đức nó vô,
nó như đá tăng tăng
chưa là việc nào thuộc cái tăng tăng thì thấy là cái đó nó cụ thể lắm chứ nó không có là từ từ năm vào nha mà chưa còn quá được nó được rồi nếu nó dễ dữ trong cái việc nó phải là nó mất đi rồi. Thì học Như Lai nên đó bảo rằng nếu có người nói Như Lai hoặc đến hoặc đi có ngồi có nằm người thấy không hiểu được đạo lý mà tôi đã nói chính là không hiểu ngộ căn đế viên diệu trụ nơi tướng danh thị của Như Lai. Cái đó chỉ đúng như tướng danh thị thôi mà thể ngài lại dạy thêm không chỗ đến cũng không nơi đi ấy mới gọi là Như Lai là nói thấy như như bất động trước trời đất khí tượng vô cực đã thêm nứt được tướng không thể nói ra ngoài ngôn ngữ trước trời đất trước nên 32 tướng để quán Như Lai là nói tướng ngôn từ cái ngôn từ gì ngôn từ nữa cho nên là danh từ có 32 tướng đây chính là nói danh từ Như Lai pháp tướng không thể chắc tướng phi pháp không thể chắc tướng phước đức không thể chắc tướng danh tự không thể chấp thì được tâm vô lượng chánh đẳng chánh giác như mây tan mặt trăng nguyện phần này cốt yếu nói rõ ý nghĩa của Như Lai và chỉ pháp không vô tướng cũng tướng là đại pháp danh tự Như Lai không thể độ bài tướng phi tướng tướng quốc đức tướng danh tự tất cả cái đó mà phải sai rồi mời con lời nói phụ người đào Phật đang dùng trong bốn quan ni đi đến hàng đầu cầu Phật qua sắc thân thủ tướng đi cũng nhìn Đức Phật đứng cũng nhìn Đức Phật thủ tướng mà không biết Phật trong bát nhã chân tính mình phải làm sao biết cái Phật bát nhã trong chân tính của mình rồi còn như mình nhìn cái tượng Phật đó là thứ bên ngoài thôi. Kinh Quan Nghiêm nói là nước trong mặt trăng hiện mặt trăng vốn không đến mặt trăng nó có đến đâu nước trong thì mặt trăng nó hiện mây ngăn mặt trăng bị che mặt trăng cũng chẳng đi đâu nó không đi đâu thì tâm chúng ta cũng là vô cứ việc vô đa cho nên tu để giác ngộ đi khi mà quý vị giác ngộ rồi á thì quý vị được rồi hoặc là ở đây hoặc nói về thế giới là có cái quyền của quý vị thấy không còn nếu ở đây tái sanh là cũng được không muốn ở lại đi giữ chùa cũng được cũng có sao thì bây giờ chỉ làm sao cho tâm mình sáng cái ngày ra đi đừng có lãng mạn đừng có tư lành gì đó tấu tâm thấy luôn mình dám ở chỗ đó cũng như vậy tâm yên tịnh thì thấy Phật tâm phải là Phật từ không phải là Phật từ đâu đến đâu tâm nhơ rồi thì không thấy cũng chẳng phải Phật đi đâu cũng phải Phật đi đâu Phật ở bên mình người mình đó bây giờ cầu tâm có tâm yên tịnh hãy nhẫn nhục đừng có đề cao cái ngã lắm về bốn cái thứ tướng đó đi cho nên mình có Phật mà không làm cho thể hiện được cũng lắm chỉ vì dám đi làm sao nên có Phật nữa tâm người tự có nơ đặt Phật vốn không bao giờ có thứ lai vậy đó về tâm người là cái bản tâm của mình đó như thế này vậy đó nhưng mà Phật vốn không có thứ lai 32 pháp tướng là ứng thân quá hiện của thế gian mình thấy cái đó là ứng thân tự nhiên thấy vậy thì đó Đức Phật nói tu một đời nếu có người dùng bốn quan như đi đến ngọn ngành của Như Lai tôi mà chỉ cho đó là Như Lai ấy thì là chắc trước ở nơi thủ tướng Phật chưa hiểu được đạo lý mà tôi đã nói nhưng cái ấy do Như Lai chân tánh Phật và chân tánh như như đại khắp pháp giới tùy theo cảm ứng mà có phát hiện hãy cảm ơn như quý vị mình tu được cỡ nào thì bản tánh mình sẽ cỡ đấy mình lao gương được cỡ nào thì cái gương nó sáng được cỡ đấy đừng than trách ai hết mình cứ than trách mình nếu mà mình tu chưa được cái gì là trách mình trước tại sao mình tu cũng được cái gì cứ trách ông này là trách Phật đã là trách thầy rồi là trách tổ đã có nghĩa là sao không biết đạo chút nào hết đó không đổ người đâu đến vốn không đến đó khi phải ẩn chiếu đi cũng không đi như nhất không cứ lai cho nên gọi là Như Lai mình có Như Lai Phật có Như Lai mình cũng có Như Lai tại vì Như Lai mình còn như minh
tức là tập việc không cảm mà để thông suốt đó lại và chính tôi bồ đề nghĩa thẳng thân hoặc lại nếu có người nói mê lầm cầm riêng như lai nghĩa thật chân nguyên không đi không đến không riêng không ngầu xuất trần pháp tướng giống đời ra khỏi trần thì cái pháp tướng giống đời giống như trời để độ chúng sanh xuất trần pháp chấp tướng giống đời tự phật mà nói không rời mãi mãi không có lời mà không được không lai không cứ xưa nay thế nên mới gọi đức thầy chỉ lai không lai không cứ xưa nay thế nên mới gọi đức thầy chỉ lai nhưng như bắt đầu ra thành đức chết rồi thành nữ ví dụ ngắn còn một vài tuần nữa là xong cái chương kê ngắn nhưng mà làm sao mà thể hiện được cái chương kê tánh bây giờ trước thì tâm thức chúng ta sẽ xử lý gì hai chuyện chuyện thứ nhất là đây là
cũng như tôi ví dụ này để quý vị rõ là cái viên ngọc
cái duyên ngọc, thì cái bản chất của cái duyên ngọc đó, nó là ngọc. Nhưng mà cái ngọc đó, cái duyên ngọc đó có duyên đã người ta đã lao sơ rồi, có duyên người ta chưa lao rồi, có duyên nghĩa là hoàn toàn còn mà bụi đắng, có duyên đã lao sạch hết rồi. Cho nên cái vấn đề mà lục đạo luân hồi, cái vấn đề mà sanh tử tử sanh, đó là cái vấn đề giống như bụi mà nó bám trong duyên ngọc, thấy không? Duyên ngọc vẫn là duyên ngọc, chứ còn không thể là vì bụi bám đó mà cái đặc chất của duyên ngọc thay đổi đổi thay ra. Bây giờ giải cái chỗ này để quý vị thấy cái kêu là cái kỳ diệu mà Đức Phật dạy. Nhân thiện ác, quả vô ký là nghĩa như thế nào? Là bởi vì ví dụ như bây giờ chúng ta trồng một cái cây cam là nhân thiện chưa sao? Cái nhân thiện trồng cái cam, trồng một nghĩa là lấy cái hạt cam rồi ươm lên cây cam. Nhưng mà cái cây cam đó đến cái khi mà nó diễn tiến tới cái kết quả, nó phải là vô ký. Vô ký nghĩa là nó, bởi vì sao? Bởi vì cái cây cam nó trồng xuống rồi còn thuận duyên hay là nghịch duyên đến đó, thuận duyên hay nghịch duyên đó. Nếu cái cây cam nó trồng xuống gặp cái đất tốt, thấy không, gặp cái đất tốt kêu là bỏ phân tưới nước đều, săn sóc đều, không khí ánh sáng đều, thì tự nhiên cái hạt giống cây cam này nó sẽ hoàn toàn kết quả tốt, phải không? Nếu cái cây cam này trồng cam là không được cho thì lên đi, mà nếu mà trồng xuống bị đục, bị bão, bị người ta bẻ hư hết, thì tự nhiên là cái kết quả của cái cây cam này nó phải không, nó phải hư, nó phải tan, chứ là quả vô ký là thành nó. Bây giờ ác, ví dụ như bây giờ mình trồng một cây chanh ninh, chanh chua, đời thì ai cũng sợ chua hết rồi đó, phải không? Đó. Thì cái nhân là cái chanh chua, nhưng mà trong khi mình trồng xuống nước khéo, bây giờ nó có những chất mà họ bỏ xuống, họ săn sóc luôn luôn, cái chất chua đó nó biến chất, thì nó cũng bị chua, nhưng mà cái chua mình chắc hiểu chưa một cách dễ dàng. Do đó cho nên cái chữ vô ký là nghĩa như vậy đó. Hiện bây giờ nói trở lại cái vấn đề của người tu thiện, ví dụ hiện bây giờ đây mình là người mang thân người được cái phước báo là có dư công ăn, có dư chỗ ở, có dư kêu là tất cả những cái vật chất đó là hiện. Nhưng mà nếu mình không có gìn giữ cái nhân đó nữa để mình phát triển nữa, thì tương lai của mình nó sẽ tùy theo đó để mà nó kết quả gọi là vô ký. Thấy rõ ràng không? Chứ đừng có tưởng là nó bây giờ tôi là người rồi tôi được tụng kinh, rồi được ngồi thiền, tôi được tu nghiệp, rồi cứ đó để mà tạo ra những cái nghiệp nữa, thì tự nhiên là cái nghiệp thiện nó sẽ càng ngày nó càng giảm, có thể nó băng hoại, có thể nó hết nữa, có thể nó thay đổi dễ sợ lắm. Ngược lại có nhiều người kêu là gì, kêu không cho nhân ác đi, nhưng mà người ta nó tôn tiên nè, người ta lo nghĩa là chịu đựng hiểu theo lời Phật dạy những cái việc gì người ta không muốn tạo nghiệp tin nữa, thì tự nhiên cái ác này nó sẽ giảm thiểu đến cái sau, cái quả của nó là cái tùy sau đó. Cho nên người ta mới gọi là nhân thiện ác, mà quả thì vô ký nó không có ghi được đó. Thì chính cái chỗ đó để quý vị thấy mình hiểu đạo được như vậy, mình mới siêu tôn, mình mới sợ những cái gì dầu đó là một lời nói, dầu đó là một ý nghĩ, thì nó vẫn là kết quả khổ đau cho mình cả đời tương lai đó. Vì thế cho nên nói nhân thiện ác mà quả là vô ký, khi nào mà quý vị đọc ở trong sách mà thấy như vậy đó để hiểu chú quý vị nghĩ là tại sao người ta nói rằng hãy nhân thiện thì nhất định là cái quả phải thiện, mà hãy nhân ác thì bao phải ác, tại sao vô ký là nghĩa như vậy. Cho do đó cho nên ai mà hiểu được cái này rồi thì cái vấn đề tương số không còn cái quan trọng nữa.
không có bị quên món ăn nữa. Nên nhớ nè, nghe cái đó nó rõ ràng thế là tại sao cái tướng mình bữa nay tốt, chỉ tay rất tốt, tốt là thiện chứ sao, nhưng mà tối nay hay ngày mai mình thở cái tâm khác, mình muốn làm cho người ta đau khổ, mình muốn làm cho người ta nguy hiểm, làm cho thì tự nhiên cái tướng nó sẽ, cái chỉ tay cũng như cái tướng nó sẽ thay đổi. Có nhiều người cái tướng rất xấu, chỉ tay rất xấu, nhưng mà người ta có một cái tâm rất thiện, vì thế cho nên sau đó rồi nó chuyển liền. Cho nên trong sách có cái câu kêu là hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng tầm tâm. Do đó cho nên coi tướng coi số. Trong sách nói đúng, chứ phải trong sách nói đúng đâu, nhưng mà còn cho do cái tâm của mình, do cái tâm của người nữa. Ngay cả vấn đề mà ví dụ như mình xin xăm quá khỏe cũng vậy, nghĩa là nhiều khi các vị thánh, các vị bồ tát biết mình còn hành hô, còn cầu xin các ngài cũng thương báo lễ nữa, các ngài cho tao biết, nhưng mà cái biết đó nó chỉ hiện tiền thôi, chứ có thể ngày mai mình thay đổi một cái là cái biết, cái hiểu biết đó nó sai rồi. Do đó cho nên lúc nào mình cũng phải tin hai cái câu này, nhân thì thiện ác mà quả thì ngu trí. Bởi vì từ khi cái nhân làm thiện cho đến cái kết cái quả, nó còn nhiều cái gì, nhiều trường hợp, nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên, nhiều cái cách nữa nó mới kết quả, chứ không phải tự nhiên đâu. Cũng như có nhiều người tu gọi là tu nhưng mà cuối cùng không được kết quả, từ từ phải tu được kết quả chứ sao. Rồi còn có nhiều người ta còn nói rằng không tu thì tạo ít, mà có tu thì tạo nhiều, là bởi vì không sợ tạo phước, không sợ nhân quả. Bởi vì mình làm á, khi cái tâm mình còn mê, cái tâm mình còn muội, muội nghĩa là ám muội, thì tự nhiên là nó sẽ sai, mà hễ nó sai đó nó đâu có mất. Như mình học, mình biết gì nghe trong di tích thờ hồi di tích thờ tập tập đó, nghĩa là tất cả cái gì nó cũng đều vào trong hai đại thì bây giờ cái bài học hôm nay á, theo cái lý này nhưng mà sẽ siêu việt hơn. Ví dụ phải gắn mà suy nghĩ, bởi vì cái lý kim cang là cái lý siêu việt, cái lý này nó gần với lý tới tuyệt đối. Còn hiện bây giờ mình đương sống là đương sống trong cảnh đời tương đối, theo giàu đối với nghèo, trắng đối với đen, xanh đối với việt, có đối với không, vân vân. Còn là cái cảnh đời mình đương ở là cảnh đời tương đối. Mà cái lý kim cang Phật nói trong kim cang đây là cái lý đi tới tuyệt đối, do đó mà tuyệt đối mới là chân lý, nhớ vậy đó. Còn mình sống ở trong cảnh đời này là một cảnh đời tương đối, chưa có rốt ráo được, chưa có chân lý, cho nên phải học. Mặc dầu là mình chưa có thực hiện được, nhưng mà mình phải hiểu cái lý nó như vậy, cái lý đạo nó như vậy, cái lý của chân Phật là như vậy. Cho nên cái bài hôm nay cũng khó lắm. Cái bài hôm nay là phần nhất hiệp ly tước, bốn chữ là thấy mình xin bài trí rồi. Nhất hiệp ly tước, phần thứ 30. Nhất hiệp ly tước nào, nhất là nhất một cái gì nữa, hiệp ly là lý là gì nè, tương lý là gì à, rồi hiện tại chữ ly ha. Thì trước hết là Đức Phật chỉ cho chúng ta rằng cảnh đời này là một cảnh đời tương đối, phải có thiện là phải có ly, có sanh là phải có diệt, có đến là phải có đi, không ai mà chạy khỏi cái công lệ này hết, không ai mà chạy khỏi hết. Chỉ có bây giờ đây mình tu tập làm sao mình chuyển cái tâm của mình đi, tự mình chuyển cái tâm của mình ngay từ giờ phút này để cho khỏi đau khổ. Tất nhiên là mình sống trong cái cảnh an nhiên, ly hiệp hiệp tan, sanh tử tử sanh, đó là việc thường. Để khi hiệp nó đến theo cảnh hộ mình cũng thường, để có những cái lúc mà cái cảnh chia ly mình cũng thường tham vọng những cái gì mà mình biết được trước á thì nó không phải đau khổ, còn cái gì mà mình không biết trước á là cả một vấn đề nó chết được. À, thì Đức Phật dạy mình phải học đạo để chi, là để biết được cái con đường đạo để mình đi, biết được con đường đạo để mình tránh những cái gì mà đừng có va chạm vô nữa, để mà nó nằm ở trong cái bánh xe sanh tử luân hồi. À, thì còn nhất, cái chữ nhất này á là chỉ thì tên nhất là mượn mà nói, chứ cái lý chân can là ở ngoài cái chữ nhất nữa. À, thì ý muốn nói cái gì, cái vấn đề mà hiệp với ly, cái tướng của nó đó, tuy nó có thiên hình vạn trạng nhưng mà sự thật nó chỉ có một. À, thấy không, trên cõi đời này tuy là mình thấy thiên hình vạn trạng nhưng mà cái chân lý nó có một. Trên cõi đời này mình thấy hằng hà sa số chúng sanh, loài người loài vật không biết bao nhiêu cảnh tượng, nhưng mà nếu mà mình suy xét cho kỹ, mình tu tiến đi tới cái chỗ gọi là cứu kính á, thì đó chỉ có một. Một cái đó là gì? Tức là cái đồng thể nhiều danh từ đó. Kim Cang cũng nói cái lý đó, mà Pháp Hoa cũng nói cái lý đó, mà Lăng Nghiêm cũng nói cái lý đó, mà Lăng Già cũng nói cái lý đó. Cái lý nó có một. Nếu mình trở về được một là mình giải thoát giác ngộ sáng suốt. Nếu mà mình để nó sanh hai, sanh ba, sanh tư, rồi nó sanh thiên hạ hình vạn cảnh như ngày hôm nay là mình khổ lắm, khổ cho nên cái lý chân can chỉ cho chúng ta cái gì là chúng ta trở về nguồn, mỗi người trở về nguồn gốc của mình, gốc cũ cậu xưa. Cho nên sự thật nói tu, nói hành, nói chứng, nói quả là nói để mình giảng giải cho người đời nghe. Chứ sự thật là mình trở về lại cái của mình, chứ là trở về gốc cũ cậu xưa. Gốc cũ cậu xưa tức là cái bản tánh, gọi là cái bản tánh chân như, cái bản tánh kim cương đó, cái bản tánh gọi là nhất lập thập tướng ấm đó. Cho nên cái bài hôm nay là nói rằng tuy là nó có ly, nó có hiệp, cái tướng nó có lớn, có nhỏ, có thiên hình vạn trạng đủ hết, nhưng mà nó chỉ có một. Cho nên ở trong bài này nói rằng cũng vì vậy cho nên những kinh khác, chứ không phải là những kinh không, kinh khác nhà mình, người ta nói rằng cái quả địa cầu có thể để trên một cái đầu sợi tóc này, cái đầu sợi tóc có thể chứa được cái quả địa cầu. Nói như vậy nếu mà mình không có học cái lý đạo cao á thì ai hiểu không? Thấy không, nói người ta có cái thùng nó mới nói vậy, sao nói vậy, thấy không? Nghĩa nói một quả địa cầu đó là tôi nói nhẹ để cho quý vị mà nghĩ cho nó khỏe trí á. Cái trong kinh nói á, 3000 đại thiên thế giới để trên đầu một sợi tóc không dư không thiếu. Trên đầu một sợi tóc có thể chứa 3000 đại thiên thế giới. Đem cái đó mà nói ra thì các thiên hạ nó rồi là xong rồi. Thấy không? Nhưng mà đó là cái lý. Cái lý như tôi vừa nói đó, thấy không? Tuy nó có ly, nó có hiệp, có núi, có sông, có đất, có liền, có cây, có cái nhân gặp đi nữa, nhưng mà cái đặc tính của nó chỉ có một thôi à. Cái đặc tính cái đó là cái gì? Vi trần, vi trần. Cho nên trong này nói nè, cái tướng vi trần tức là cái hạt bụi nhỏ nhất mà mình có thể mình chỉ thấy qua đó. Thì ở trong này Đức Phật nói vi trần với thế giới nó là một, thế giới với vi trần nó không hai. Tại làm sao? Là bởi vì cái thế giới nó thành hôm nay đây á là do cái vi trần nó kết tụ lại. À, thành ra đã là cái vi trần kết tụ lại á thì không thể nói nó là một được, là bởi vì do nhiều cái đó yếu tố nó kết tụ lại nó thành một cái khối. À, mà cũng không thể nói nó là khác được, là bởi vì nó chỉ có từ cái vi trần này nó kết tụ. Như do đó mà khi Thái tử Tất Đạt Đa ngài mới vừa sinh ra, ngài đi bài vương, một tay ngài chỉ trên tờ, một tay ngài chỉ dưới đất. Ngài nói cái câu gì mà quý vị nhớ đó, là trên tờ dưới tờ chỉ có cái ngã là độc nhất, thiên thượng thiên hạ chi ngã độc tôn. Ngài nói trên tờ dưới tờ chỉ có cái chân lý chân ngã đó là độc tôn, tức là mình tu tập để trở về cái đó. Ngài nói rằng Ngài trở về cái đó Ngài cũng đọc tôi, mà tất cả chúng sanh hằng hà sa số mà trở về cái đó cũng là đọc tôi. Thiên thượng thiên hạ chi đã đọc tôi đó, thành ra hiểu được cái lý đó rồi á thì kêu là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Đó, nhất là nhất là tức, thiếu tức nhất thiết. Câu này thường nói lắm rồi, nhất thiết nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Thấy không? Quý vị nghe này cũng mệt biết lắm. Cái này mà quý vị hiểu được cái này đó, bởi vì tôi giảng xong Bát Kim Cang này là tiếp liền là tôi giảng về cái ý nghĩa đời sống của Đức Phật. Không phải giảng lịch sử đâu, nhưng mà giảng tại sao mỗi mẫu nó đều có ý nghĩa Đức Phật là sao. Rồi sau cái loạt bài mà ý nghĩa đời sống Đức Phật đó, tôi sẽ giảng cho quý vị về Bát Nhã. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, được Ba La Mật. Thì cái Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật tức là quý vị tụng mỗi ngày đó, quan được là một đó là tâm Bát Nhã Ba La Mật đang đó, quý vị tụng mỗi ngày đó là cái lý một, tức là tất cả, tất cả tức là một. Cái lý thứ hai đó, người ra đạo Phật mà không hiểu được cái lý này là chưa hiểu đạo Phật. Cũng như người ta nói ngôn nga, người theo đạo Phật mà chưa hiểu được lý Bát Nhã thì người ta chưa hiểu đạo Phật gì, chưa hiểu đạo Phật. Mà không hiểu đạo Phật á thì Đức Phật nói rằng tin ta mà không hiểu ta, đó là vô tình bị bán ta. Mà quý vị nghĩ đi, Ngài nó tin Ngài, có tin Ngài, lại Ngài, cúng Ngài, bái Ngài đủ hết á, mà không hiểu Ngài, không hiểu giáo lý của Ngài, không hiểu giáo pháp của Ngài, tin ta mà không hiểu ta, đó là vô tình mà bị bán ta. Quý vị nghĩ sẽ cần phải gắng hiểu, chưa hiểu cũng phải gắng hiểu, còn chỉ là mà hiểu rồi hiểu được sâu sắc một tức là tất cả, bởi vì cái thể của nó một cái hạt bụi, cái thể của nó cũng như vậy, mà một cái quả núi kêu là ngũ hành sơn thì cái thể của nó cũng như vậy, cho nên người ta gọi là một tức là tất cả, tất cả tức là một. Mà hiểu được cái này tức là quý vị sẽ hiểu được sắc bất nhị không, không bất nhị sắc, cái sắc nó không